Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, tác giả của bạn, chương số 25, người đọc Hà Nội. Nếu tôi cứ ngốc như thế, liệu Lâm Tử Trâm sẽ lại bắt tôi tăng ca sao? Tôi thắt đèn phòng làm việc chung đến rồi thăm phòng tràn viện của anh ta, gõ cỡ cửa. Phó tổng, anh còn chưa về sao? Tôi ra làm trước nhé. Chờ chút. Anh ta dọn dẹp tài liệu sơ qua, thắt đèn trong phòng tối, cùng tôi đi ra ngoài. Văn phòng buổi tối yên tĩnh, cả tầng lầu giống như chỉ nghe được tiếng bước chân của hai chúng tôi. Yên lặng đi một lúc, tôi mới lên tiếng hỏi. Phó tổng, sao anh lại phải gọi tôi ở lại tăng ca? Nhất Huy Quang, công ty này có 49% cổ phần của nhà em, lợi nhuận một nửa sẽ về tay gia đình em. Cho nên nếu bắt người khác tăng ca, tôi thấy cảm thấy rất tội lỗi, muốn bóc lột ai đó thừa thãi một chút. Anh ta nhẹ nhàng nói, cho nên nếu bắt em tăng ca, tôi sẽ không thấy áy náy. Tôi nên trả lời cái gì nhỉ? Còn nữa, Nhất Huy Quang, hết giờ làm việc, liệu em có thể đừng gọi phó tổng này nọ được không? Vì sao? Sẽ tạo cảm giác tan tầm rồi còn bắt em phải làm việc. Tôi có thể nói rằng mấy ngày nay tôi đối mặt với Lâm Tự Sâm như thế đã thành thói quen. Tôi nghĩ đến cảnh anh ta và bác sĩ Phương nói ra nói vào với nhau, hình như có một cảm giác rất buồn cười. Nói chuyện trên đường đi nên cũng nhanh chóng đến ký túc xá. Tôi không còn nói gì nữa, vẫy vẫy tay chào anh ta. Lâm Tự Sâm, tạm biệt. Anh ta bỗng nhiên gọi, Nhất Huy Quang, lại đây. Tôi ngoài ngược lại, có việc gì? Sáng hôm nay tôi thấy trên bàn có một cô bé may mắn vô tích, là em để quên sao? Tôi nhìn trời, đúng vậy, có ai đó là muốn phản đoán chuyển xác mà. Lần trước tôi chạy xe về vô tích, về Tô Châu nữa, đứng ở trạm xe lửa đột nhiên vỡ lẽ ra, mới mua một cọc nhóc đó 15 đồng thôi, không cần cảm ơn đâu. À phải rồi, tôi bổ sung, nhóc đó là để trên xe, không phải để trên bàn đâu. Anh ta nhìn tôi chăm chú, mua lâu như vậy rồi, sao bây giờ mới đưa cho tôi? Trước đó tôi còn phải chăm sóc vết thương do bữa ăn kia để lại mà. Mời một bữa ăn mà hết sạch tiền lương từ trước đến nay của tôi đó. Bị thương sâu như vậy sao? Em nói sớm một chút, nói không chừng tôi cũng sẽ để quên ví ở tiền ở nhà. Anh ta nở nụ cười, ném cho tôi một cái bình nhỏ. Sản phẩm 3 không đó, dám dùng không? Sản phẩm 3 có nghĩa là không nhãn mát, không hướng dẫn, không hạn sử dụng. Cảm ơn. Tôi phải giả chụp được, đây là cái gì? Trong lòng bàn tay tôi là một bình màu lục hình người, là bình ngọc, nhưng không hề thấy lạnh, ngược lại thấy rất ấm áp, giống như vẫn được cầm trong tay người. Tôi mở nắp ra, một hương dược liệu nhẹ nhẹ xông vào mũi. Thuốc bôi tránh hình thành sẹo. À, vết thương ngoài da này của em nếu để thành sẹo thì có thể dùng cái này làm mờ đi, hiệu quả không tệ. Cảm ơn. Đột nhiên không biết nói gì cho phù hợp, thật ra cũng không cần lo lắng, để lại dấu thì một khoảng thời gian cũng mờ thôi. Nói thì nói như vậy, nhưng mà bây giờ em thành thế này, làm sao tôi mang theo đi cùng được? Cái gì mà mang theo đi rồi không được chứ? Tôi mờ mịt như anh ta. Còn nữa, biểu hiện bắt bẻ vừa rồi của anh ta là gì đây? Lâm Tự Sâm đưa cho tôi một tấm thiệp đỏ. Đám cưới của bạn Phó Tổng Lâm là người lần trước la lên làm bà bị ngã. Vũ Hoa vừa hỏi vừa đưa cho tôi một tiếng táo đỏ mọng.
Đúng vậy, anh ta nói lần trước bạn anh ta vừa đến Tô Châu đưa tiệc cưới, nhìn thấy tôi đang treo cửa sổ sợ quá mới hét lên, hình như là có bệnh sợ độ cao. Táo này ăn ngon ghê á. Tôi khen táo ngon rồi nói tiếp, Phó Tổng Lâm nói cô ấy vẫn rất áy náy cho nên mời cố ý mời tôi đi dự đám cưới của cô ấy. Ngày Tết Nguyên Đán ở Thượng Hải, tôi có nên đi không nhỉ? Ân Khiết nói, đương nhiên là phải đi chứ, anh không trả tiền thì sao lại không đi? Nè, chắc bà không phải đưa tiền mừng đâu nhỉ? Tôi không chắc, hỏi lại, không cần sao? Hay, cái này có phải là điểm chính đâu. Sao không phải là điểm chính chứ? Ân Khiết từ trên trường nhảy xuống, tay lấy chân lào tháo mở thiệp. Bồ nè, đó là tên của bồ với Phó Tổng Lâm, là viết cùng một chỗ đó, cho nên bà không cần đưa tiền mừng nhé. Nè, nếu tên của bà viết bằng mực có vẻ mới hơn nữa nè, sao tự nhiên mình nghe có mùi kỳ lạ ở chỗ này nhỉ?
Vậy là đúng rồi, người ta từ lần đầu đâu muốn mời tôi. Cũng phải, nhưng mà không cần tốt tiền thì lại càng phải đi, đồ mặc cũng phải đẹp. Khi nào bà về phòng thì lục lục đồ đẹp chút mà phối hợp, mục tiêu ăn không cần trả tiền. Sao tôi lại cảm thấy cô ấy hưng phấn hơn mình thế này? Mà nữa, lại nói, bà sẽ cùng đi tiệc với Phó Tổng đó. Ân Khiết cảm thán, đây là hạn tạn gặp được chân tình đó nhé. Nếu bà mà không nhảy lầu có thể thay đổi cách nhìn của Phó Tổng Lâm với bà không? bà nên nhảy từ sớm hơn thì phải. Tôi liếc cô ấy. Nếu như bà nhảy lầu từ 2 tuần trước thì bà có thể được tăng chức. Bà dám nhảy không? Ân Khiết chần chừ. Thăng nhiều không? Tôi mặc định quyết cô ấy. Vì sự đám lễ cưới tôi vẫn dây dưa chưa trả lời Lâm Tự Sâm. Ai ngờ mấy hôm sau tôi đã nhận được bông đỏ của một người. Là email từ lão đại. Dưa hấu, tháng riêng ngày mùng 2, bố có ở trong nước không? Ở nước ngoài, chắc là trước sau lễ Giáng sinh đều phải nghỉ đúng không? Thành rỗi về nước chứ. Bà đây kết hôn đó. Nếu có ở trong nước nhất định phải đi dự. Nếu ở nước ngoài nhất định phải gửi tiền mừng, số điện thoại ở Thượng Hải của mình. Nhớ gọi cho mình, bố đó, đi nước ngoài là quên hết mọi người. Sau đó kéo theo một loạt mặt biểu tượng cầm trượn mặt độc ác, rất có cảm giác lão đại. Tôi ngất ngư xem đi xem lại thư gửi, cũng hiểu cái gì là lễ Giáng sinh ở nước ngoài. Mặt đầy hắc tuyến, gọi cho số trong email, bên kia rất nhanh trả lời. Alo, xin chào, ai đấy? Là mình, dưa hấu. À, dưa hấu. Bồ, là bồ đang chết. Cuối cùng mới chịu liên lạc. Khoan đã, bồ dùng số trong nước sao? Bồ đang ở trong nước hả? Mình không có ở nước thì ở đâu? Số này là ở vô tích của mình, mấy bồ cũng có mà. Lão đại ở đầu bên kia có vẻ hoảng hốt hỏi. Không phải bố đi du học ở nước ngoài sao? Ai nói vậy? Tôi lại rơi hắc tuyến. Mình chỉ đi nước ngoài thêm một thời gian thôi. Mình còn gửi tin nhắn cho mấy bồ nữa. Nhờ mấy bồ cho mình địa chỉ để mình gửi qua cho. Bọn mình đều thay đổi số điện thoại hết rồi có biết không? Được rồi. Thật ra không phải tôi không nghĩ đến bọn họ đổi số. Bây giờ thông tin phát triển như vậy, muốn tìm cách thức liên hệ hoàn toàn rất đơn giản. Nhưng về nước 3 tháng rồi, tôi cũng không tìm, dù sao lặn một thời gian rồi liên hệ cũng được. Cứ thế kéo dài đến bây giờ. Mình sai rồi. Giờ bố đưa số điện thoại cho mọi người, cho mình đi. Mà sao bố lại nói đi du lịch, hoặc là đi du học. Chỉ là không liên lạc thì làm lại. Nghĩ đến như thế chứ. Hình như là Dung Dung nói đó. Vì bố cũng không đến thỉnh viễn mà. Lão đại hình như cũng rất mờ mịt. Dung Dung sao lại nói tôi đã đi du học? Tôi thấy rất khó hiểu. Nhưng nghĩ tới cô ta là tôi cảm thấy khó chịu, nên lảng đi chuyện khác. Ê, không nói việc đó nữa, đám cưới của bồ mình nhất định sẽ đến. Ánh nắng không có mặt thì làm sao được chứ? Mấy bồ phải đến giúp trước một ngày đó, ngày mùng 1 đến đi. Chúng ta cùng nhau sắp xếp một nơi tổ chức. Mọi người, tôi dừng một lúc mới từ chối. Ngày 1 chắc mình không đến được đâu. Bồ biết bên tài vụ, đầu tháng nhiều phải tăng ca mà. Tết mà cũng phải tăng ca sao? Lão đại hồ nghi, đúng vậy, độc áp lắm phải không? Tôi sợ kéo dài vội vàng, hờ hờ cười nói, đám cưới sớm vậy sao? Lão đại, bồ không phải... Lão đại chắc là bị nghi oan nhiều lắm rồi nên lập tức phát rồ. Bà đây mới không có thai, mẹ kiếp một đám người toàn là không thuần khiết. Mình có nói bồ mang thai đâu, tôi kêu oan. Vậy vừa rồi bồ tính nói gì hả? Tôi nghĩ ngợi mình muốn nói. Lão đại liệu bồ, bồ có làm cho chồng bồ có thai không? Đầu bên kia im ắng. Sau đó đột nhiên phát ra một trận cười to. Ha ha ha. Không sai, là vậy đó, dưa hấu à. Nhiều người như vậy, còn mỗi mình bồ là hiểu chuyện. Năm sau anh ta sinh con, bồ nhờ tới uống rượu mừng nhé. Tôi chuẩn bị trận cười của cô ấy làm cho hãi hùng. Lão đại nè, bồ cưới nhỏ thôi, có chuyện vui mà cười thôi mà. Khi quan tâm trạng bà tốt lắm nhỉ. Tôi ngẩn ra, có sao? Có điện thoại có được cảm giác. Cúp điện thoại, tôi chống cằm ngây ngốc một lúc. Còn điện thoại, lão đại còn có cảm giác được tâm trạng của tôi. Xem ra tôi đang rất vui vẻ. Nhưng cuối cùng lý do vì sao nhỉ? Hình như cũng đâu có chuyện gì xảy ra rất đặc biệt. Chẳng lẽ là tôi không kiềm chế được nhìn sang phó tổng Lâm Tự Trâm đang ở trong phòng làm việc. Chẳng lẽ là vì rốt cục có một đoạn trái ca ngang nhiên giải quyết xong hận thù với tôi. Nhất định là vậy. Đây là chuyện đáng mừng cỡ nào chứ. Tôi và Lâm Tự Trâm tại thời điểm trước kết thúc năm, tại thời điểm anh ta bị tai nạn tôi nhảy lầu, cuối cùng đã đạt đến mối quan hệ hài hòa tốt đẹp giữa cấp trên với cấp dưới, có phải là rất khó khăn không? So với chuyện tình yêu của con người còn rối hơn rất nhiều có biết không? Cho nên tôi kết luận, để duy trì mối quan hệ tốt đẹp bây giờ, đám cưới của bạn anh ta tôi phải đi, cũng đừng nên để người ta ôm theo áy náy mà đi kết hôn.